thật sự bây giờ hỏi quý vị thì hỏi thầy có in cạc gì, bây giờ thật sự thầy không có cạc gì hết, thầy ở Mỹ không có in, hồi bữa có in tầm bậy bạ thầy dục thùng rác hết, thầy không có in. Tương đối mà nói, nhưng mà giả dụ mình đi học chỗ khác, mình dạy chỗ khác á, thì mình cũng còn lợn bợn một chút danh như thế. Hỏi chứ, giả dụ tôi hỏi chứ, họ sư phụ đi dạy Âu Châu như thế nào, mình cũng ở Mỹ có mình qua mới dạy xong, mình cũng ngon. Có nghĩa là cái tâm lý nó còn một chút là mình được qua Âu Châu để mời dạy. Sao tại sao không mời mấy kia mà ra mời mình? Mình còn chút danh như thế, nhưng mà delete cái này tương đối mà nói dễ. Thầy nhớ nhắc là ái là một, tiền bạc là hai, danh vọng là ba. Bái cái đó không những người Bồ Tát phải lăn xả hy sinh, chứ còn không cũng trầm luôn như thầy là khổ lắm đó nha. Kể một câu chuyện như thế này là mắt hàm tay thịt á, theo thầy không nên đánh giá ai vội cả. Thì chuyện nó là vậy đây. Một hôm đó, không phải chuyện này chuyện của trong đạo, mà chuyện ở đạo Khổng. Thì hồi xưa thì giặc giả chiến tranh đó, thì Khổng Tử đi chiến tranh an bình rồi giặc giả rồi xong rồi Khổng Tử đi về nước Lỗ. Xong đi nước Lỗ có học trò đi theo, rồi có Nhan Hồi nè, Nhan Hồi tên gì ông gì quên mất, quên mấy cái đệ tử đó, Uyên gì gì đó, tên Uyên gì để sau đó khi mà nấu cơm nước để mà ăn, thì khi thật sự làm ông Khổng Tử là ngồi đời ta ca tụng là vạn thế sư biểu, vạn thế là muôn đời, ông sư là ông thầy giáo dục là tiêu biểu cái đạo đức của ông Khổng Tử là muôn đời như thế. Rồi sau đó bữa đó thì ông Nhan Hồi vẫn tử lộ cái đám học trò của Khổng Tử, đúng là một người mình thấy. Sau đó cái dân chúng thấy ông về thì ông làm thầy mà người cho cơm, người cho gạo, cho nước nằm văn văn để nấu cơm để ăn. Rồi Khổng Tử biểu Nhan Hồi đó nấu cơm đi, còn tử lộ đi kiếm củi để nấu. Mà trước khi này mà ông nói câu nó con à, mình thầy trò nói lâu nay là vì chiến tranh nó lưu lạc quá nhiều đi, thôi thì hôm nay mình được về lại quê hương, có cơm mới này cúng tổ tiên ông bà trước rồi sau mình ăn. Đó. Thì Nhan Hồi đứng nấu cơm, tử lộ đi kiếm củi vô ăn. Khi mà ở nhà quê đó nấu cơm á, quê thầy thấy là còn nghèo, nhiều khi tụm tàu dừa, ở Bình Định thì tụm rơm, ở Ấn Độ thì tụm phân bò, trụng phân bò đó. Thì khi nấu cơm thì phải xới như thế, phải không? Thường thường bây giờ nồi cơm điện ở đây không có xới, nhưng mà xưa phải nói xới. Khi mà dỡ cái nồi nắp cơm ra đó xới đó, thì chẳng may con nhện nó rơi xuống cái nồi cơm đó, nó chết. Rồi bây giờ ông Nhan Hồi ông lụm cái cục cơm đó, mà thật sự cơm lúc bây giờ bị chưa chín, sống sồm, có nghĩa là sồm sồm, có nghĩa là còn sồm sồm chứ chín hẳn. Rồi ông phủi dán nhện đó, ông bỏ miệng ông ăn. À, lúc bây giờ là ông phủi dán nhện như thế này, ông bỏ miệng ăn. Trong khi ăn như thế này á, là Khổng Tử dồn ra. Ông nói chà, Nhan Hồi ta biết nấu cơm mà ăn vậy kỳ quá ha. Nhưng mà Khổng Tử để bụng coi. Rồi sau khi á, nấu cơm rồi thì thầy trò tất cả là 10 người. Nhưng mà Nhan Hồi bỏ ra có 9 chén ra, 9 chén cơm thôi. Khổng Tử hỏi một câu, hỏi cho con Nhan Hồi, cơm này có cúng sạch để cúng tổ tiên không? Nhan Hồi trả lời, dạ thưa sư phụ, dạ sạch. Đó là Nhan Hồi trả lời. Rồi sau cúng rồi hỏi cho nhà con, bây giờ cái thầy với các con đây là tất cả 10 người, tại sao cũng có 9 chén cơm á? Ông nói, dạ thưa sư phụ, con đã ăn rồi. Con ăn đã ăn rồi. Hỏi con ăn lúc nào? Ông nói diễn tả hồi đó, con lấy cái đầu đũa con sơ cái nồi cơm đó, con chẳng may con nhện nó rớt trong đó. Con là thấy tiếc cái hộp cơm đó. Mà cơm này cơm lâu nay mình thầy trò mình ăn tùm bậy tùm bạ rau đậu không, bữa nay hộp cơm thì con thấy hộp cơm ngọc của hộp cơm trời đó. Bây giờ con bỏ thì tiếc, bây giờ con dùng thùng rác thì tiếc, nhưng mà thôi thì để con lấy phần sống con bỏ mà con ăn cái uống. Đó, nên bởi vậy con ăn trước nên bây giờ thôi một phần con thôi, để cho anh em huynh đệ ăn khác không. Nó mình thấy là Khổng Tử thấy vậy chứ biết tấm lòng của người ta như thế nào. Nên Khổng Tử than như thế này nè, nếu mình hỏi, ê, ra bạn công trước cũng tổ tiên, Thế ra mình làm thầy hồ đồ đi. Phải không? Chưa thấy rõ được cái tấm lòng của học trò như thế nào. Ta ăn là vì bó thì uống, mà khi chia cơm thì đã một muỗng cơm như thế này làm sao bằng được chén cơm được. Mà hôm đó là thầy trò đói cả, mà thấy rõ ràng tư cách của đạo lão còn như thế, đạo khổng còn như thế, huống bình huống chi mình là người Phật tử phải cao cao càng cao hơn nữa. Chứ nếu không thì thật sự chén nó chén để chén nó chén để chén, còn len len còn ấp lên cái để đem về nữa nó phố tu gâu nó thì mất. Nên bảo vậy ở cái chùa thầy, thầy không biết ở đây ra thầy, thầy chưa họ thầy thường thường là thầy xuống nhà bếp, không lẽ mình vô chỗ kia còn đậu khuôn bao nhiêu mấy miếng mình để quan sát kỳ lắm. Nhưng chùa thầy tất cả là 6 cái tủ lạnh, một cái máy đông lạnh là 7 cái đó. Nên khi lâu lâu thầy xẹt ngang thầy mở thì dồn hết cả. Khi mà ăn á, thầy chủ trương là đãi khách là chính, còn ai mà lén phén mà để giấu để phút tu gâu, thầy nói con à, người ta từ xa đến thì lát nữa thầy trò mình ăn sau cũng được con à, tội người ta đi xa đến chùa mà cái bụng đói, giả dụ hai vợ chồng có đứa con nữa mà có tô gì ra ăn được. Thầy mong mỏi rằng lát nữa thầy xuống tủ lạnh không có tủ lạnh nào có đỡ đồ để đồ ăn hết trơn đó. Thứ nhất để đồ ăn cho mình ăn, thứ nhất để đồ ăn để đem về nhà, thứ nhất để ăn cho người thân, thứ nhất là để đồ, để đồ ăn cho mấy thầy thân của mình vậy đó. Không nên chuyện đó, nên mình trang trải tấm lòng trước đi, đó là cái hạnh phúc. Chứ còn không thì mình thấy mình tưởng á, mình lấy người khác để cho người khác, mình làm gì cũng bị danh thôi. Có nghĩa là nhớ tôi đó nha, tôi để lại cho thầy đó, tôi nhớ tôi để lại cho bà đó, phải không? Có thầy chuyện này thầy nhà bếp thầy cũng rành lắm. Nên thầy thường thường nói đó, ở nhà bếp mà yên á, chánh điện mới êm. Giả dụ để thầy năm bà mà để 4 chén rồi bà nào trước bà tới bà dành một chén, bà bỏ vỏ bao chén rồi 2 chén kia làm sao? Bà ăn chén thì bị ăn chén mới làm 2 chén rồi bà chùi xa chứ. Thì cái tư cách con người, người Phật tử đã không có rồi, không chỉ người đã thọ Bồ Tát giới nữa, thật sự là không còn nữa. Mà thật sự là ông thầy không có thể nào kiểm soát người học trò được. Nhưng học trò phải làm thế nào để tư cách người học trò đáng học trò. Chứ còn nói rằng để ông thầy tàng hắn đặt để đầy hết, ông thầy vô đem đây trong túi đấy. Có nghĩa là vì ông thầy chẳng phải cái tư cách đạo đức của mình, phải không? Nên bởi vậy thầy mới nghĩ rằng dầu có thầy hay không thầy á, cũng là ráng làm rèn luyện tư cách của mình, chứ không phải là có thầy tàng hắn rồi mình mới rèn luyện tư cách của mình. Còn ông thầy không để ý thì mình muốn làm gì làm, không phải người tư cách. Có thể là người thọ tam quyên của giới làm chẳng đó được, thọ thập thiện làm chẳng đó được, nhưng mà thọ Bồ Tát giới không thể làm chuyện đó được. Không nên chuyện đó. Không có ai dạy mình cả, chính mình làm cho mình. Nên trong kinh Phật dạy không có ai làm cho mình thánh cả, không ai mình làm tội cả, chính mình làm mình cho mình thánh, chính mình làm người tội lỗi, chính mình người mà xấu xa nhất của đời này, phải không? Chỉ có ý chí, mà ý chí đâu? Do sự tu tập, mà tu tập ở đâu có? Là do định lực mà có. Mà định lực ở đâu có? Do giới mà có. Có nghĩa bởi vậy mình cố gắng thọ Bồ Tát giới thì mình cố gắng giữ giới. Mà luôn luôn nếu giữ giới mà giữ định á, cái thánh quả nó sẽ đạt hơn. Mà tu định với tu huệ nó càng đạt hiệu quả nữa. Mình quan sát chuyện đó. Nên bởi vậy mình là người tu, không phải là xuất gia. Nhưng Bồ Tát giới thầy nói là Phật giới, Tâm giới, Tối Thượng Thượng giới rồi đó. Nên mình cố gắng tu đi, chứ không thì hỏi cái trầm luân cổ này ai đổi đây. Và nó trách cái nạn cho các vị Bồ Tát, trút cái nạn cho Ngài Địa Tạng, trút cho cái nạn Dược Vương, Dược Thượng, trút cho cái nạn cho Ngài Thường Mất Khinh Bồ Tát. Còn ở đây mình làm cái gì đây? Làm cái gì đây? Mình đã phát nguyện làm chuyện đó, nên không có từ năng gì cả. Nếu mình làm được theo khả năng của mình nên làm. Thầy cũng nguyện làm theo khả năng của mình, không có làm cái chuyện mà. Nên cố gắng khi mà quý vị ở đây đó, thì thầy nhắc lại khuya nay thì thọ Bồ Tát giới tại gia thì thường thường là phải học tập trước, hai nữa là gọi là thường là khai đạo giáo tử, có nghĩa là giảng dạy như thế nào để mà làm phải ngỡ quý vị đâu có biết thưa. Thường thường là Bồ Tát giới là có gọi là có vị là phải là giảng thỉnh, có nghĩa là gì, quý vị thưa bạch quý vị không có chữ biết được. Nên trong đó có một vị tăng đó đứng ra hướng dẫn quý vị thưa như thế này, quỳ như thế này, lạy